Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính được bạch trên ni sư viện chủ, ni sư trụ trì cùng toàn thể quý sư ni tại chùa Long Hoa, kính thưa toàn thể quý vị khóa sinh khóa tu Phật Thất lần thứ 53. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm Đinh Hợi Phật lịch 2551, thì chúng tôi lại một lần nữa có được một cái cơ duyên là được quý vị trong ban tổ chức ở nơi đây có nhã ý mời chúng tôi đến đây để chúng ta cùng trao đổi những kinh nghiệm trong đời sống tu tập, để tìm đến một cái trạng thái an lạc trong giáo lý của Đạo Phật. Sáng hôm nay chúng tôi đến cũng tương đối sớm, thấy buổi sáng thì sư cho quý vị đi thể dục một vòng rất là vui quá trời. Buổi sáng ở tòa người ta đi thể dục người ta chỉ được khỏe thôi, mình ở đây vừa được khỏe thân tâm cũng an rồi, phải không? Thêm thứ nữa mình được phước nữa, lời quá rồi, phải không? Ni sư từ bi quá rồi. Nhắc đến đây chúng tôi có nhớ trong chuyện cổ Phật giáo có nói kể về một cái câu chuyện, tức là nói về ngài Kiền Liên là một cái đại đệ tử của Đức Phật Thần Thông Đệ Nhất. Thì ngài Kiền Liên này ngày xưa thì đến giờ thì ngài ưa đi du lịch dữ lắm, không này thì hồi đó vị tôn giả này thì đi du lịch số 1 trong các đệ tử Đức Phật, tại ngài muốn lên thiên đường, muốn xuất địa ngục lúc nào cũng được hết. Bữa đó không biết vì cơ duyên gì hay là buồn hay sao, biết ngài biết cơ xuống địa ngục xem thử chúng sanh dưới này nó đau khổ như thế nào. Thế ngài mới xuống dưới địa ngục đó, nhìn xuống thấy mọi người đau khổ chịu đủ trong những cái hình phạt hết. Thì các tội nhân đó thấy ngài hiện ra một vị tôn giả với cái thánh hạnh, từng bước đi từng lời nói đều rất là trang nghiêm, rất là ôn hòa, thì nghĩ người ta chịu đi những cái đau khổ. Người ta mới hỏi cái tôn giả từ đâu mà đến đây, thì ngài mới thưa rằng tôi là đệ tử Đức Phật, đến đây để xem thử cái ông như này sống như thế nào. Cái người dưới trời cái này con khổ lắm tôn giả ơi, tôn giả tìm cách nào cứu vớt chúng con. Thì ngài mới đọc từ bi quán, và nhờ cái từ bi quán của ngài mà những cái vạt dầu biến thành hoa sen và một số tội nhân đã mất được siêu thoát. Nhưng mà xong rồi ngài cũng thấy không hiểu cái lửa địa ngục nó nóng cỡ nào mà sao ai thấy cũng đau khổ dữ vậy. Cho nên ngài mới muốn thí nghiệm thử nó nóng cỡ nào, mình mới lấy một tí hạt cải kèm vào trong cái chéo y mang về. Nhưng mà khi mang về ở cõi ta bà thì sao thấy cũng không thấy ai phản ứng gì hết, không ai phản ứng hết. Rồi ngày buổi sau ngày thấy ngày buồn buồn, sau ngày nó coi đi lên cung trời coi nó đang hưởng sung sướng như cỡ nào, thì ngài mới dùng thần túc, dùng thần tâm và bay lên cõi trời. Khi bay lên đến cõi trời thì chư thiên đang an lạc như vậy đó, còn tự nhiên cảm thấy nóng bức, cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội. Thì chư thiên có thấy lạ sao, cái tôn giả này bình thường tới lui thì không sao, bữa nay tại sao đến thì lại cảm thấy bất an quá, chúng chư thiên bất an. Thì mới đến hỏi nó tôn giả vì lý do gì mà từ lúc tôn giả lên đến giờ chúng chư thiên cảm thấy bất an. Thì ngài mới thưa rằng tôi có một tí lửa địa ngục nhỏ như hạt cải mang lên đây, cho nên ai nấy cảm thấy nóng. Cái ông vua cái cõi trời nó thôi ngài hãy ném nó đi, chứ để đây là tụi tôi không yên ổn thế nào đấy, đang ăn ổn vui vẻ với nhau, tự nhiên từ lúc mang cái miếng lửa này lên nó càng quá. Thì ngài một dựng lên mới nghĩ như thế này, nếu như một tí lửa này mà ném xuống cõi ta bà thì trong vòng 12 năm cõi ta bà sẽ không có mưa. mà nếu để quả chư thiên này thì chư thiên vĩnh viễn không bao giờ an lạc được, nó sẽ nóng lúc. Nên ngày khoảng một lần nữa tôi từ trên mấy cái dèo xuống dưới trả lại cho dưới. Thì ở đây để cho chúng ta thấy rằng một tí lửa địa ngục đủ làm sao làm cho chư thiên cảm thấy bất an. Mà tại sao con người của mình khi về cõi ta bà không thấy cảm giác gì hết? Tại sao vậy quý vị? Tại vì trong mỗi chúng ta đều có lửa, có đúng không? Mình cũng có chút chút lửa ở đây, thêm chút lửa ở đây cũng không sao. Nhưng mà chư thiên thì người ta đang an lạc, cho nên người ta cảm thấy rằng bất an quá. Nhưng mà cái lửa địa ngục thì chúng tôi đang ở đây, mình có thể hiểu trong mỗi con người chúng ta trong tâm mình có lửa địa ngục không? Có, thấy không? Mình đều có một đống lửa địa ngục. Người nào tu không khéo để cho bùng lên thì sao? Mình trở thành một địa ngục, tự thân mình biến mình thành địa ngục hiện tại, tự mình nung nấu mình trong ngọn lửa đó. Và chắc chắn khi hiện tại trong tâm mình có lửa thì chết mình đi theo đâu? Một lửa dẫn dắt mình đi theo chỗ lửa mà đi. Cho nên hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi trình bày trao đổi với quý vị một cái đề tài, đó là điều phục tâm sân. Điều phục tâm sân, vì quý vị biết rằng sân tâm là một trong 10 kiết sử. Mình trong 10 kiết sử tức là tham sân si mạng nghi an kiến tiên kiến kiến thủ giới tâm thủ đó. Đó. Trong 10 phiền não thì cái sân này nó thuộc trong cái nhóm gọi là ngũ động sử. Ngũ động sử, sử tức là gì? Tức là một cái nghĩa là che lấp, cũng có nghĩa là gì? Thúc đẩy, cũng có nghĩa là cấu ấy. Sử nghĩa là che đậy, cũng có nghĩa là thúc đẩy, mà cũng có nghĩa là cấu ấy. Là năm cái thứ này nó vừa ô nhiễm nó vừa thúc đẩy mình đi làm những cái việc bất thiện. Mà độn có nghĩa là gì? Là chậm chạp. Độn có nghĩa là chậm. Ngũ độn sử tức là năm cái kiết sử này tu tập sao rất khó mà điều phục, rất khó mà tiêu diệt. Độn có nghĩa là chậm. Còn như là ác kiến thân kiến kiến thủ giới tâm thủ vân vân thì những cái đó là ngũ lợi sử, tức là khi tu mà mình có chánh niệm và có chánh kiến thì sao năm cái lợi sử này nó sẽ tiêu diệt được. Còn ngũ độn sử thì khi bắt đầu thực hiện cái việc tu tập thì phải từ từ, mỗi ngày mài mòn một chút, là độn tức là dài lâu chậm chạp, không thể một lúc một giây mà hết được. Cho nên cái việc làm này đòi hỏi sự kiên định. Và để cho chúng ta thấy rằng cái sân rất khó trị nhưng mà rất là nguy hại. Là một người Phật tử, nếu chúng ta không làm, không điều phục, không làm chủ được tâm sân thì cái nguy cơ mình bị lửa thiêu đốt rất nhiều, rất nhiều. Và khi hiện tại mình sống, trong nội tâm của mình đã nhen nhóm một tí lửa địa ngục thì chắc chắn khi mình chết đó là hạt giống dẫn dắt đưa mình đi vào thế giới nóng bức, cái thế giới đau khổ. Cho nên đây là một vấn đề thiết yếu. Và nếu như trong một tập thể mà có một con người mang một đốm lửa không, ai mà không mang lửa, mà một người mang lửa thì sao? Tất cả những người kia chứ nào cũng bất an. Giống như cả chư thiên thì nó ăn làm ngày một kiểu liên hoan, nó chút xíu lửa lên là nó ăn rồi, phải không? Còn mình đây ai cũng có lửa hết, có bất an không? Thấy thường thường tại ai cũng có hết. Nhưng mà một tí đã làm bất an, nhưng mà ai cũng có cái góp lại làm gì? Không điều phục lẫn thành một cái địa ngục nho nhỏ. Trong một gia đình, cha sinh, mẹ sinh, con cái đều sinh, thì gia đình đó là cái gì? Gia đình đó là cái địa ngục. Không khéo là thành địa ngục. Nếu không điều phục, không biết dập tắt, thì đó là địa ngục nho nhỏ. Xa nhau thì tình cảm nhớ nhau như liên tiếp của gần gũi nhau, nhưng mà khi đã gần gũi rồi thì sao? Trở thành một cái địa ngục, tranh đấu với nhau, không sống gần được. Cho nên để thứ nhất, để định hướng tu tập, để cho người Phật tử chúng ta trên cái lộ trình tu tập mình tiến đến một cảnh giới an lạc, và đồng thời trong đời sống hiện tại mình có được an lạc hạnh phúc, thì nhất thiết mình phải tu và điều phục được cái tâm sân này. Nếu không thì chắc chắn mình không bao giờ có an lạc. Mà người nào có tâm sân nhiều thì cũng đừng mong niệm Phật mà nói là nhất tâm. Sân thì theo tiếng Phạn thì nó có cái tên gọi là Thất La Đà, có nghĩa là một sự nóng bức trong nội tâm, làm cho con người đau khổ bức bách và thúc đẩy con người làm những việc bất thiện, làm người lành. Đây là một trạng thái sanh ra khổ, và cũng có thể là trạng thái này do khổ sanh ra nè, đôi khi do khổ quá mà sanh ra sanh, mà đôi khi do sanh mà thành ra khổ. Đó, cái khổ tương với nhau như vậy. Và cái trạng thái nóng bức trong tâm này nó đẩy con người đi, bức bách con người khó chịu, không an lạc và phải đi làm những việc bất thiện. Chúng tôi có đọc trong một đoạn kinh kinh Thiện Quyết, không nhớ nằm ở trong cái đoạn bộ kinh nào, thì có nói một đoạn như thế này: thà rằng khởi lên 100 lần ý niệm sanh, thà rằng khởi lên 100 lần ý niệm tham thì còn đỡ hơn. Nhưng mà cũng không tệ hơn là khởi lên một ý niệm sanh, vì sanh là chủng tử tiêu diệt lòng đại từ đại bi, và muôn căn lành cũng do cái lửa này mà tiêu diệt. Quý vị thấy có lý không? Mới đọc thấy hay, tôi không nghĩ lại, tôi cũng đang mâu thuẫn. Quý vị biết mâu thuẫn chỗ nào không? Nó tha ra khởi lên 100 ý niệm tha còn hơn khởi lên một ý niệm sanh, đúng không? Không có tham thấy đâu có sanh, phải không? Đây nói về, có thể nói về cái sự ngăn trở trên con đường tu tập á, thì có lẽ nó đúng ở mặt đó. Nhưng mà xét về thẳng sau cái nguyên nhân mà cái lửa sanh ra là đâu? Một trong những nguyên nhân của sanh ra là do gì? Là tham không được thỏa mãn, đúng không? Cái chuyện này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái nguyên nhân sau này. Mà thường thì con người chúng ta, tất cả chúng ta rất dễ bị nổi sân, phải không? Tại vì mình có lửa sẵn trong người. Ai thì cần châm một tí dầu, tí xăng vào, một tí cồn vào là sao? Nó bùng lên cháy. Ai mang một tí rơm khô đi ngang qua cục lửa của mình là sao? Nó sẽ thành đám cháy, cháy cả. Nó cháy nó nóng đến độ mặt đỏ, mắt cũng phải đỏ lên, cái tóc muốn dựng ngược lên, phải không? Thì hay mình có thể nói là sân là một cái trạng thái mất bình tĩnh, khó chịu và làm cho mình phải sân ra những cái phản ứng mạnh, phải có những phản ứng mạnh và thô hiện ra, là một trạng thái mất bình tĩnh, khó chịu và tạo ra những phản ứng mạnh. Thì thường á mà mình khi có những cái phản ứng mạnh là những khi thứ nhất đấy là bị người khác xúc phạm, đúng không? Mình thường dễ nổi nóng khi bị người khác xúc phạm, mà dễ nhất là xúc phạm cái gì? Xúc phạm về thân thể, phải không? Thân của mình mà ai đụng đến là có chuyện, phải không? Ngồi yên ổn như thế này không ai đụng đến ai thì nghe pháp yên ổn, phải không? vô tình người nào đứng lên mà đạp trúng cái áo của mình thì chưa đạp trúng người mình là mình thấy sao? Lửa nó lên ha, thấy người nóng 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 phải không? À, chưa nói tới thân, một cái lệ thuộc trên thân không thôi là đủ làm cho mình nóng rồi. Nhắc đến đây chúng tôi mới nhớ rằng trong cái góp nhạc cá cá về giai cõi thiền của Nhật Bản, có một cái người đệ tử của vị thầy này sau khi một thời gian đi hành cướp tức là đi tha phương học hỏi khắp nơi, học từ cuộc sống, học từ thầy, học từ bạn vân vân, rồi tan ra quay về, ông biết thưa thầy như thế này, ông đảnh lễ thầy và ngồi một bên đứng như lễ vậy, thì thưa thầy là có bây giờ lòng con người lạnh hết, tham cái sân trong người con bây giờ là nó tắt bén rồi, không còn tâm hơi nữa. Người thầy dĩ nhiên là không ai hiểu học trò bằng thầy, à, đúng quý vị, ai hiểu học trò bằng thầy, ai hiểu con bằng cha mẹ, thì người thầy không nói gì hết. Ông nói thì người thầy nói là thôi con đi xa về đây mệt mỏi lắm rồi, để kêu sư dạy con lên đấy, đưa cho con một chung trà, con uống pha là chung trà uống. Ở xứ lạnh thì người ta hay uống trà thay vì nước lọc như mình. Được rồi, thì ông mới kêu một người sư dạy ông lên. Mà thì khi lên, ông thầy mới nhìn cái người sư dạy như thế nào, mà có ý thầy trò tương thông như thế nào không biết. Thì ông sư dạy sau khi ông rót trà lên thân tôi rồi, ông rót thầy trà sư quân xong, ông quay qua ông rót cho thầy. Và quy tắc ngày xưa rót cho thầy là phải đi lui lại, không có quay lên được, phải lui ra cửa rồi mới quay lên. Và khi ông lui ông cố tình ông đạp lên cái áo của sư huynh mình. Một sư huynh này từ xưa tới giờ thì ông ưa mặc sạch sẽ tươm tất như lắm. Ông này nguyên hai cái chân rất là dơ, đạp lên trên cái tà áo, nguyên hai cái dấu chân này thui vậy. Ông này sư đệ đang đứng lên áo, nhưng dứt cái áo không rồi mà sư đệ mới yêu dứt cũng không tức nó là không. Không biết sao ông thấy mà đứng lên áo tôi à? Mặt đó của mình lên. Lúc đó mình lòi lửa ra. Để cho mình thấy rằng không phải xúc phạm cái thân thể là mình dễ đổi nắm, nhưng mà chẳng phải đợi xúc phạm cái thân thể đâu. Những vật thuộc sở hữu của thân thì người ta xúc phạm, mình cũng đã sanh rồi, thế đừng nói gì xúc phạm đến thân của mình. Đi ra đường mà ai nói buổi sáng nó ngủ gục mà chạy xe nó đụng như mình một cái đi ra, lúc đó đang niệm Nam Mô giờ còn cái chuyện mình ra quên Phật mất, bắt đầu theo A Tu La chuyện đột hiện ra phải không? Cho nên xúc phạm thân thể là một thứ dễ làm mình phải sao. Cái xúc phạm thứ hai đó là xúc phạm đến tài sản của mình, phải không? Xúc phạm đến tài sản cũng dễ làm cho con người nổi nóng. Hai người bạn đơn giản thân thiết với nhau, rất là thân, có thể nói là bạn bè chân thân từ lúc mà mới mở mắt chào đời là hàng xóm của nhau, có nhận thức bắt đầu cấp sách đến trường là bạn bè của nhau. Nhưng mà đôi khi sao? Làm ăn vì tranh chấp chia tiền bạc không công bằng là sao? Trở thành thù với nhau, trở thành kẻ thù với nhau. Mà đôi khi sao? Hề suốt đời không bao giờ bước tới nhà của nhau nữa, à, nhiều khi dẫn có tôi thề không bao giờ bước tới nhà cái thằng đó, à, bước vô tôi chết liền, thề không bao giờ bước vô, sanh tới mức độ như vậy luôn. Và thậm chí sanh lên nữa là thề không bao giờ nhìn mặt, ra đường thấy là quẩn mặt làm ngơ luôn, không bao giờ nhìn. Cho nên bởi cái tài sản là một thứ sở hữu của con người, nhưng mà xúc phạm con người cũng có thể nổi nóng và ra giết hại lẫn nhau. Chúng tôi có nhớ một học giả, ông đưa ra một cái ví dụ mà mình nghe mình đau lòng. Ông nói là hai con chó đang chơi thân với nhau, ép cho hai con một cục xương thì ra cắn nhau tới chết. Cắn nhau bao giờ một con bỏ đi thì mới thôi, còn nếu không cắn bao giờ chết, phải không? Con người mà cái giống vậy không? Đúng không? Mình nghe là đau lòng phải không? Nghe nói là mình đó là thiên rồi tính nhân phải không? tên là trời, rồi sống con người, ha, rồi tới Atula, ha, rồi tới súc sanh nó khác xa mình chứ, bằng hai bậc mình, mà xét lại cho cùng thì ra mình có hơn gì hơn? Không có hơn gì đâu. Nếu cục xương đó là một gia tài của cha mẹ để lại thì ra anh em cùng với nhau không tương tiếc, để cho mình thấy rằng cái sân nó mới ghê gớm như thế nào. Nó có thể biến tình cốt nhục trở thành ý thù hận với nhau, nguy hại vô cùng. Và xuất phẩm thứ ba nữa, đó là khi mệnh lệnh và ý kiến của mình ra không được người khác chấp nhận. À, ở đây ví dụ như trong đại chúng của mình, à, có cái người nào đó mà mỗi khi huynh đệ mình mới đứng lên nói cái gì là ông nhảy lên nhau, đứng lên ông nhảy vô họng ngồi cũng tiêu, không cách nào nói được hết. Thì ra cái người đó ai thương nổi không? Không ai thương nổi. Mà tại không thương người đó? Tại vì người đó hay cướp lời của mình, xúc phạm. Đó là một hình thức xúc phạm gì? Danh dự của mình, à. Và cái thứ hai là lời nói mình nói ra bị cướp, và thậm chí ý kiến của mình nói ra rồi ra người ta không chấp nhận. Đó là một điều, đó là một điều nguy hại vô cùng. Hồi đó chúng tôi có một cái người huynh đệ, hàng ngày ông sống rất là dễ thương, nói chung là ông dễ thương lắm, đến nỗi mà thời đó chúng tôi làm mà quản chúng đó, ông hàng ngày lên ông mang, tức là mỗi buổi trưa ông lớn tuổi, ông lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều lắm. Buổi trưa nói là sư đệ, nhưng mà là nói là tuổi đạo với tuổi đời, ông lớn hơn chúng tôi nhiều, có thể lớn ngang với tuổi bố chúng tôi ở nhà. Mà ông đây ông mừng mừng liên, ông ấy lấy được mình nước lọc cho chúng tôi uống. Rồi thậm chí đôi khi phòng mình đi học, mình đi công tác Phật sự nó bận rộn á, thậm chí ông lên đôi khi ra quét làm gì, sống rất là dễ thương. Mà chỉ có một cái tội mà không ai thương được ông hết, là mỗi lần họp chúng á, thầy trụ trì mới vừa mở lời nói mà ai có ý kiến gì không, ông đứng lên ông có ý kiến một cái là 3 tiếng đồng hồ không còn ai nói hết. Họp 7 giờ tới 10 giờ ông nói mới dứt xong. Thầy trụ trì cũng mệt, chúng cũng mệt quá, thôi có thầy quẩn chúng tổng kết lại rồi sao có cáo hết rồi hồi tôi nghỉ. Cho nên cuộc họp nào mà bữa nào đó ông đi phá, ông bị bệnh, ông về thăm nhà họp chúng là mừng vô cùng. Bữa đó anh em mới có cơ hội mà nói, còn không thôi đừng mong nói với ông. Mà hồi đó chúng tôi cũng bất tiện lắm. Mình thì hồi đó nói chung thì trong chúng mình cũng tự đạo mình cũng hơi khá khá lớn hơn anh em chút chút. Rồi thầy cũng cho mình biết trách nhiệm của mình, lúc đó mình bực không nói ra. Nói ra thì nhiều khi người ta nói mình là tu tập sao mà tệ quá mà xanh, mình không nói thì mình lửa cũng nhen nhóm trong lòng mình. Bữa nào thấy mặt ông này mình họp á, rồi mình cái má thôi nghe, nói đến đây thôi nghe, ông nói được rồi, ông ít. Nhưng mà bữa đó, ít của ông ít là phải 2.5 tiếng. Rồi xuống dưới chúng tôi nói trời, sao thầy nói nhiều vậy? Không có sao, lúc tôi nói thắng là không có được. Mà cái điều này là kinh nghiệm của mình đấy nha. Kinh nghiệm của mình, con người ta nó dễ nổi nóng khi mình nói dành hết phần người ta. Nói mà dành hết phần sao chứ nghe. Cho nên mình phải cẩn thận. Nói dành hết phần sao? Mỗi lần mình đứng mình góp ý cái gì vừa phải, nó cô động ít thôi, đừng nói gì. Một cái tập có lẽ mình đã ảnh hưởng, tại Phật mình là biện tài vô ngại, cha của mình Phật nói mình là biện tài vô ngại, cho nên mình cũng có hạt giống chút chút. Nên mỗi lần phát biểu ý kiến, trời ơi, nói Phật tử mỗi lần phát biểu ý kiến chúng tôi ngồi ở đây thôi nghe, nhiều khi nói 15 phút còn chưa biết nói cái gì, đâu có ý kiến mà nói 15 phút rồi không biết nói cái gì nữa. Nên nhiều khi nó thôi, mình thấy mình sợ hết thời gian có lại chúng ta thôi nó ít thôi rút gọn lại nói mà nghe gì, rút gọn lại 5 phút nữa cũng chưa nghe cái vấn đề chưa hết đâu. Cho nên mình đôi khi có chủng tử biện tài hay quá, mà giỏi biện tài kiểu này dễ làm đại chúng, dễ làm đại chúng buồn mình. Trước tiên là sân mà sao là buồn, mà làm cho đại chúng buồn mình có phần tổn thương. Và không những giờ nói mà cả ý kiến của mình, con người của mình thường có một thứ là sao? Nghĩ ra là gì? Cái gì của mình nói là sao? Phải hay, phải không? Lời mình nói ra là cung vàng cung bạc. Lời mình nói ra là gì? Là chân lý và mọi người nhau phải nghe. Có phải quý vị? Ai cũng vậy. Mình nói ra điều gì người ta nói xong, nó không có đúng, cái này không có hợp. Nói ra cái này là không hợp lý, cái nào chỉ hay là anh nói kiến của mình không hay, không hợp. Nghe ra người nào can đảm lắm là sao? Tôi buồn chút xíu rồi thôi, tôi tỉnh lại, đó là người can đảm nha. Còn bình thường người nam xìu xuống buồn để ra 15 đến nửa tiếng, tiếng đồng hồ. Còn tệ hơn nữa là sao? Ghét người đó luôn, phải không? Thấy mặt người đó là bực à. Và thậm chí là sao? Mình góp ý kiến hoài mà không ai chấp nhận thì sao? Về nói ra cái nhóm, cái tụi này nó ngu lắm, phải không? Tôi nói hay nhưng mà nó không nghe lời được, phải không? Thường vậy, và nổi giận. Và từ đó ra, rõ mặt nha. Bởi có những người Phật tử á, đi chùa ban đầu các chị các em, ban đầu mới đi chùa mình dạng đàn em sao sao để buồn đi chùa sao mình cũng im lặng, không dám nói gì hết. Cái đi thời thái ngá thời đi chùa thân quen bạn, thân quen thầy rồi rồi ha, đâu sao mình đâu có ý kiến, đâu có ý kiến của bạn mình, nó phủ nhận, nó không có luôn. Mà ngày đi mình buồn, ngày sau lần sau nói cũng không chấp nhận nữa. Nhiều lần như vậy là sao? Mình dạ, mà nói mấy người này sao ý lớn ăn hiếp mình. Thứ hai là sao? Mấy người này không có trí tuệ, cho nên không hiểu được ý kiến của mình hay như vậy mà không chịu nhận, cho nên sao không chơi mấy người này nữa. Mình đi chơi với mấy người có trí tuệ, mấy người này không có trí tuệ mình ra không chơi nữa. À, mất tình cảm với nhau điều này. Cho nên con người tâm của chúng ta rất nhạy cảm, nhạy cảm vô cùng. Và sở dĩ nó nhạy cảm, nó dễ bị tổn thương như vậy là tại sao? Trong một cái con người, như chúng tôi đã nói, trong một cái con người ra đều có lửa đấy. Mình có lửa, người ta cũng có lửa. Hai quét lửa cùng lại thì thành cái gì? Cũng gần gần thành cái địa ngục xương xương rồi, phải không? Cho nên tại vì ai cũng có lửa, cho nên khi nói năng hành động chúng ta phải cẩn thận xem rằng người đối diện mình buồn hay vui. Tất cả huynh đệ mình tập thể đó có hoan hỷ lời nói của mình không, hoan hỷ việc làm của mình không? Đó, mình phải cẩn thận điều đó. Nhưng mà quý vị thấy, mình nói thẳng một điều rằng đã là chúng sanh trong cõi ta bà này, ai cũng dễ sanh đấy. Ai quý vị, ai cũng dễ sanh nhiều hay ít, không ai giỏi hơn ai hết, phải không? Cái đúng không quý vị? À, tại sao mình nói nhiều vậy? Ở đâu mà nó sẵn là ai cũng có, ai thiếu thôi. Ai ba bố mà cảm thấy không ai sót cái này, không biết cái thứ này ai cho mà mình có đủ hết rồi. Mà nếu cái người nào đứng ra cho mà cái hay phát không thiếu một người nào, trừ Phật Bồ Tát ra không có thứ đó của mình có đủ rồi. Ai cũng có, ít thì nhiều điều điều đều có hết. Không lửa lớn thì lửa nhỏ, không có lửa củi thì có lửa than. Bây giờ có cái bếp ga nữa. Quý vị có phát hiện nguyên nhân tại sao không? Tại thứ nhất, cái nguyên nhân thứ nhất là gì? Ai cũng có bản ngã to quá à. Thân của mình thì người cao lắm, giỏi lắm là 3 mét là cùng. Nhưng bản ngã của mình là cao tới trời, đến tận hay sao? Bản ngã quá lớn, cho nên nhiều cái nó chưa chạm tới thân mình, chạm tới bản ngã là mình nóng rồi. Có nhiều người giận nhau hay là nổi nóng với nhau vì một chuyện rất là vô lý, vì chuyện không tới đâu hết đấy. Nhiều khi bạn bè nó vui, nó nói một câu gì đó vô tình xúc phạm chút xíu, nổi nóng lên giận. Rồi giận thậm chí người ta xin lỗi cũng chưa bỏ qua nữa, chưa bỏ qua nữa, không chịu, không chịu bỏ qua. Nói như vậy là xúc phạm tôi nặng nề lắm chị biết không? Hồi nào tới giờ chưa ai dám nói tôi như vậy, bây giờ phải chị dám nói tôi như vậy, phải không? Cha mẹ tôi chưa dám nói, bây giờ có người này nói, người kia nói, vân vân, phải không? Giận. Còn cái giận này âm ỉ nhiều năm thì ta trở thành hận. Mà hận thì sao? Một là không nhìn mặt nhau, hai thì sao? Thù nhau. Bản ngã lớn nguy hại lắm, nguy hại không lường được, phải nói là không lường được. Chúng tôi nhớ trong câu chuyện của Ngon nghe nó hơi buồn cười. Tức là người ta kể một cái ngày xưa có ông Tân Ti Tụ, tức là một dũng sĩ. Trên đời ông là dũng sĩ, trên đời ông không hề biết sợ ai hết. Ông biết sợ ai hết. Mà con người không biết sợ ai hết, quý vị biết bản ngã nó lớn cỡ nào. Lớn không có chỗ chứa nổi đâu, tại vì không biết sợ ai hết. Mình còn biết sợ, còn biết nể là sao? Bản ngã còn nhỏ, còn không biết sợ ai hết. Và cả thế gian gọi là những người này sao? Hạ một vô nhân, tức là dưới con mắt của mình không có ai bằng mình hết. Ông này cũng vậy, không thể biết sợ ai hết. Và bữa đó ông nằm ngủ, nằm ngủ trưa, ông thấy một người cao lớn đội cái mũ trắng, cầm đeo lưng đeo một thanh đao lớn, chỉ vào mặt ông mắng ông: nó có kỷ lụ, mày là một cái thằng hèn, và nhổ quả nước bọt của mặt ông. Ông giật mình dậy, ông giật mình dậy và buồn, từ đó buồn. Ông có ra tâm sự với bạn bè, ông nói: từ hồi nào đến giờ tôi không biết sợ ai hết, mà chưa ai dám sỉ nhục tôi, mà đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy cái thằng đó mà nó dám sỉ nhục tôi. Đó là con người bản ngã nó lớn như vậy. Và bạn bè khuyên bao nhiêu cũng bỏ qua, nói rằng giấc mơ là điều không có thật, làm gì cái giấc mơ là ông không chịu. Và ông nói cái điều này không phải là mơ mà là thật. Và mỗi ngày ông ra ngồi ngã ba đường, ông nhìn thử có cái người nào giống cái người trong mơ mình sỉ nhục mình không, để ra mình giết cái người đó. Và ngày nào ông ra ông ngồi và ông giận quá, không ăn không uống mà ông chết luôn. Câu chuyện này mình có lẽ là sự thật, nó cũng nhưng mà để cho mình thấy rằng ra trong mỗi con người mình đều có cái ông Tăng Ti Tụ này, phải không? Không đến mức tới trong mơ mới giận đâu, mà người nào ra xích mé mình, nói mà trân trọng mình một chút xíu gì mà động đến mình thì ra mình đã muốn giận rồi. Có nhiều khi giận mà ước gì lao đến giết người đó được là giết cho rồi, phải không? Tất tiếc là sợ đi ở tù không dám giết. Có nhiều người đến thương chúng tôi nè, vợ chồng với nhau đó, ngày xưa tình thương nhau, gọi là thương nhau thể sống thể chết, mà sau này ở với nhau không biết như thế nào, hận nhau đến mức độ mà nói như thế này. Có một thiệt cái thầy, nếu như giết người mà không ở tù cũng giết không chết liền. Ghê gớm. Từ cái ngày xưa cái tình thương mà cãi lại lời cha mẹ mà dám, cha mẹ không cho rồi dám nhất quyết tiến đến, tin vào khả năng của mình rằng mình tin mình thương người đó là đúng đắn, mà cuối cùng trở mặt với nhau mà đến mức hận nhau đến mức độ như vậy. Bởi mình đừng nói con người mình thông minh sáng suốt lắm, tôi cũng thông minh sáng suốt thì phải quý vị, hôm nay khác ngày mai khác, cỡ giống như lòng bàn, giống như bàn tay như vậy, mà nói thông minh sao được, phải không? Người thông minh thì phải nhìn thấu chân lý, mà đã là nhìn thấu chân lý thì có bao giờ thay đổi không? Bao giờ phải thay đổi để cho mình thấy là người mình không có thông minh, không có tài giỏi gì đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình hay, mình thông minh. Những người nghĩ rằng mình là kẻ thông minh nhất trên đời, cái người đó lửa sân càng lớn. Mà người nào lửa sân càng lớn thì người đó đau khổ càng nhiều. Phải quý vị, khi quý vị nổi nóng, quý vị cảm thấy vui không? Có hạnh phúc không? Không có đâu. Vậy nhưng mà cũng ưa nổi nóng. Nhiều khi mình nổi nóng cho nó biết, cho nó tưởng nóng mình sợ nó. Nhiều khi mình chửi nó được chứ không, nó tưởng mình ngu, phải không? Người mình thường vậy đó. Đừng cái làm khôn, đừng tưởng thông minh kiểu đó mà dạy đó, đau khổ lắm. Khi ai chọc cho mình, ai làm cho mình nóng, làm cho mình sân, thì mình bằng cách nào? Mình phải trả thù bằng cách nào? Mình phải nói nặng để chọc người đó nóng lại, đau khổ giống như mình, phải không? Mình tìm cách nói nặng, phải chăm chích lại cho người đó đau giống như mình. Mà trước khi mình chăm chích cho người đó đau thì sao? Lòng mình đau trước. Trước khi phun lửa cho người ta nóng chính mình thì sao? Có biết lửa trong người mình không hơi lớn không? Lửa mình nó cũng hơi lên cao độ rồi. Cho nên đừng bao giờ. Và quý vị nên nhớ, đừng bao giờ cho mình người nào phản ngã càng lớn thì sân càng nhiều. Cái người nào mà quý vị thấy đi đâu cũng chê người khác, đi đâu cũng bổ ngực tự rằng mình hay mình giỏi thì người đó sao? Lửa sân lớn lắm, sân lớn vô cùng. Và những người đó đau khổ vô cùng. Mà đừng tưởng những người đó thông minh, những người đó là những người khờ nhất, những người khờ nhất trên đời này. Trong đó thông minh không? Quý vị biết ông Quốc Nguyên ngày xưa, ông là quan đại phu của ông, tức là Hoài Vương, nước Sở, vua nước Sở. Làm cái quan đại phu thì quý vị nghĩ người đó thông minh hay là người ngu dốt? Thông minh. Quan đại phu là tương đương gần như thủ tướng là bây giờ. Nhưng mà ông can vua, ông góp ý kiến cho vua, vua không nghe. Và nhiều lần ông nói vậy, vua không nghe, nên ông giận vua, và vua cũng giận ông. Nên tình vua tôi chấm dứt, ông buồn quá, ông bỏ ông đi, ông từ quan ông đi. Ông đi thất thiểu như vậy, ông. Thì khi ông đi đến bờ sông Tư, gặp một cái ông lão đánh cá, ông hỏi: có phải là quan Tam Lư đại phu Quốc Nguyên không? Nó dạ phải, tôi đây. Ông không, lý do gì mà ngài tiều tụy xanh xao khóc hát quá vậy? Ông nói ta buồn quá. Nó tại sao lại buồn? Vì trên đời này mọi người đều ngu hết, chỉ có ta là thông minh. Ta buồn vì trên đời này tất cả đều, mọi người đều say, chỉ có mình ta tỉnh. Buồn vì một cái chuyện. Thế cái người này cuối cùng thông minh này, thông minh nhưng thật sự thông minh hại thông minh. Vì mình tưởng mình thông minh, bản ngã mình lớn, cho nên mình nhìn mọi người không ra gì, tự mình đang sao giết chết mình, đang mình hại bản thân mình. Nhưng mà ông lão đánh cá là một người học hành không rộng, nhưng ông có chân lý rất hay. Ông nói rằng cả cuộc đời này say thì tại sao ông cũng uống luôn cả rượu, ăn luôn cả men, giả say giống như người ta. Cả đời này mọi người đều nhớ hết thì ông cũng giả bộ lậu dũng sình với người ta luôn, có sao không? Tại vì mình là người thông minh sáng suốt, mình lậu xuống mình lóng được, mình rửa được mà, có sao không? Đúng không? Mình thông minh, mình bản lĩnh người ta, mình phải làm gì đó, đứng lên bờ chê trách buồn phiền làm gì? Thì ông này vẫn nói như thế này: tôi giống như người mới tắm, mới gội, mới thay đồ, lẽ nào nhảy xuống dòng nước đục mà tắm thì thấy dơ không? Thà rằng tôi chết chứ không bao giờ tôi chịu làm như vậy. Ông chả lão đánh cá ông cảm thấy ông này bản ngã lớn quá rồi, hết thuốc chữa rồi. Cho nên ông mới chèo chuồng đến nói một câu: sông Tương nước chảy trong veo thì ta nên giặt cái lèo mũ ta. Ngày xưa cái mũ nó cái lèo đeo ra, nếu mà nước chảy ra trong thì lấy cái giặt. Sông Tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Mình thấy một con người có thể có thông minh, cũng không nhiều bằng ông Quốc Nguyên, nhưng mà người ta sao? Người ta hay hơn ở cái chỗ là sao? Mình nhìn rõ ra sự thật của cuộc đời. Mọi người muốn bình tĩnh nhìn ra sự thật cuộc đời thì con người sao? Bản ngã để nhỏ và tâm sân để ít. Và ông lão đánh cá này ngâm bốn câu thơ rồi mà chèo xuồng đi, còn Quốc Nguyên thì đâm đầu xuống sông Tương và tự tử mà chết. Kẻ hoa mà thấy mình nghĩ rằng tại mình cũng thắc mắc tại sao con người thông minh tài giỏi như vậy mà tại sao mê mờ cái chuyện không đến đâu. Nhưng mà trong mỗi chúng ta khi bản ngã mình đã lớn quá đó ha, mình cũng dễ rơi vào trạng thái này. Lâu lâu mình về nhà mình nói chồng, chồng không nghe, mình dạy con không nghe, nói mẹ mình cũng nghe, nói cha cha mình cũng nghe, lúc đó thì sao? Muốn bỏ nhà vô chùa tu cho rồi à, vô chùa tu rồi nói sư huynh không nghe, nói sư đệ không nghe, góp ý kiến thầy cũng không nghe, thì ra lúc đó mới ra trong Sài Gòn muốn nhảy xuống tự tử, phải không? Mình cũng đều có cái chủng tử đó, không có bản ngã lớn thì tâm sân càng nhiều, mà tâm sân càng nhiều nó sẽ bức bách, nó đẩy con người đi đến một cái đường cùng, tự tử mình giết mình. Nếu như tâm sân nó còn nhỏ thì mỗi ngày mỗi khắc nó đều đốt cháy kim gan và tâm can của mình, không bao giờ có ăn cả. Còn nếu lửa xanh nó lớn nữa thì nó bừng lên, nó bốc khói, nó che mờ cả mắt trí tuệ mình, và nó đẩy mình đi làm những việc mà những người bình thường nó thấy người ta không cũng chấp nhận một tiếng nào mà mình đi thiếu trí tuệ. Cho nên mình sống khi mình nhận thấy cái người nào á mà nhận tự nhận mình thông minh thì biết cái người đó lửa xanh ra nhiều. Những cái người đó phải cẩn thận, nói năng giao tiếp phải cẩn thận, không khéo trong cái dầu của đống lửa đó là nó cháy người ta rồi cháy qua mình, cháy cả mặt mình, bỏ chạy không kịp. Một cái nguyên nhân thứ hai mà như chúng tôi vừa nhắc đến hồi vừa rồi là cái nguyên nhân để lòng sân nổi lên, đó là gì? Lòng tham của mình mà không được thỏa mãn. Khi lòng tham không được thỏa mãn thì mình sẽ nổi sân. Mình muốn làm cho có thật nhiều tiền để giàu có, nhưng mà có cái anh chàng nào đó, có cái thằng nào đó, có cái người nào đó nó kỳ đà cản mũi không, nó cản trở công việc của mình hoài. Mỗi lần mình làm ăn nó nhảy vô, nó làm kỳ đà cản mũi, cản trở công việc của mình hoài, thì ra cái người đó là kẻ thù của mình, đúng không? Người đó là kẻ thù của mình. Mình thương một người nào đó, mình muốn người đó thuộc về mình, tự nhiên có kẻ thứ ba nhảy vô, nó cũng muốn chiếm người đó, thuộc về nó nữa. Vì lòng tham thì ra hai người đó trở thành kẻ thù của nhau, đôi khi chém nhau không thương tiếc, phải không? Có không quý vị? Thậm chí mình quý mến thầy của mình, tất cả phật tử mình quý đều quý mến thầy của mình hết, đúng không quý vị? Và cũng có muốn rằng thầy mình cũng quý mến mình, đúng không? Và quá nhiều người muốn thầy quý mến mình thì sao? Thành ra ai cũng muốn được tình thương nhiều, cũng muốn được thầy quan tâm nhiều. Từ cái chỗ đó thì sao? Làm cho thầy đau khổ, phân xử không hết được. Ở đây dù mà tới ai muốn gặp sư bà, dạ cũng đảnh lễ sư bà, ai tên lễ lâu hỏi sư bà nhớ con không, sư bà lớn tuổi sư bà nó nhớ rồi, sư cái ông đầu sư bà nó xài sư lâu đi, sư bà lớn tuổi lúc này sư bà lớn tuổi sư bà quên không nhớ tên cô được, tự nhiên ra buồn phải không, là chứng tỏ sư bà không thương mình. Tại vì ai cũng muốn sư bà thương hết, rồi cuối cùng sao? Chị em với nhau ở với một tập thể không còn hòa hợp với nhau được. Và thậm chí khi mình đòi hỏi một vấn đề nào đó mà thầy của mình không đáp ứng được, mình ra cũng giận thầy mình luôn, phải không? Giận thầy mình luôn. Và cái chuyện này xảy ra nhiều lắm. Có những người còn sống á, nói như này nè: sao con không biết làm sao chứ con chết là thầy có tới tụng kinh cho con, thầy tụng kinh con mới siêu, còn thầy không tới tụng là con không siêu, con nằm đó con về là con báo mộng, con quậy thầy ngoài. Con người thông chúng tôi vậy, thông vậy đó. Mà quý vị biết cuộc sống này đâu có lường trước được chuyện gì đâu, không có lường trước được chuyện gì hết á. Và nhiều khi chúng tôi có người phật tử thân, và có một lần hồi đó bổ còn sống cũng nói vậy, rồi cuối cùng bổ á, chúng tôi bận đi xa không về được, khi 24 là bổ mất đã 2 ngày rồi, ở nhà thì đã có quý thầy khác đến lo dùng rồi, thì mình đến mình tới đi viếng rồi đi hộ niệm thôi. Và từ đó gia đình cô dạy chúng tôi, hồi nó sống má con dặn thầy vậy mà thầy cũng không đáp ứng được nguyện vọng của má con, mà buồn nghĩ chơi với thầy luôn. Cho nên nhiều khi mình cảm thấy rất là buồn, tức là những người phật tử của mình có quan niệm là sao? Mình quý thầy thì nhất thầy phải đáp ứng yêu cầu của mình, không đáp ứng được rồi mình dặn, mình nổi tắm rồi nổi xanh lên là dặn, từ người sân nó ra dạy được. Nhiều khi tình thầy lò quen biết nhau mấy chục năm, nhiều khi những cái chuyện không đâu, đám ta thầy bận thầy đi xa mà không đến được người của một người thân nào đó của mình chẳng hạn, rồi từ đó thầy trò chấm dứt luôn. Thậm chí cái bộ của thầy không bao giờ bước đến, không bao giờ bước đến chùa, đi chùa khác chùa đó là không bao giờ đi ngang qua, không bao giờ nhìn vô. Cho nên là cái lòng tham của mình ham muốn điều gì mà không đáp ứng là mình nổi sai. Và mà Đức Phật của mình thấy không? Nhưng đề bài đặt ra như thế này, ổng đầu tiên xuất gia cũng là người tu học rất là tinh tấn, nhưng cuối cùng khi Đức Phật lên tuổi, lớn tuổi rồi nó cũng thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, xa với Đức Thế Tôn và Niết Bàn, Đức Thế Tôn nên giao tâm đoàn lại cho con. Tại ông thấy Đức Phật lúc đó là giáo chủ một tôn giáo, biết bao nhiêu là tín đồ, mà tín đồ toàn là vương tôn quý tộc, và thậm chí những đệ tử xuất gia là đứng cả hàng ngàn người. Cho nên ông nghĩ rằng là một ông Phật oai hơn là một ông vua, phải không?
Vua
tám vị vua Ấn Độ lúc đó đều quy phục Đức Phật, cho nên ông thèm kế cái ngôi Đức Phật. Tại ông nghĩ Phật cũng giống như là vua vậy, ông Phật này mất thì để cho người khác thế cái ngôi đó, cho nên ông tới ông yêu cầu Đức Phật để cái ngôi Phật này ra, để cái quyền quản lý tăng đoàn này cho. Đức Phật chịu. Đức Phật nói là những cái đại đệ tử như là Xá Lợi Phất Một, Kiền Liên, Ca Diếp rồi vân vân của ta, mà ta còn chưa có bao giờ có ý được giao cho một người này, muốn gì là ông. Và từ đó ra, từ một chuyện đó mà ông nhất quyết không hại Đức Phật, phải không? Tìm cách giết cho bằng được. Đó. Thì mình thấy rằng từ đúng không? Ông ngày xưa cũng là một người gì? Một người quý tộc. Ông cứ lại Đức Phật là anh em chú bác với nhau, chứ đâu xa lạ gì. Cũng là một nhà quý tộc giàu có mà bỏ ra đi tu, chứng tỏ là con người có một sự giác ngộ lớn lao, đúng không quý vị? Tức là phải hơn mình, sự từ bỏ là phải hơn mình, đúng không? Mình đâu có gì mà ngày bây giờ bỏ cho chùa ở không nổi, ở 7 bữa thôi mà lâu lâu có người 3 bữa xé rào lại về nhà chút, phải con nó réo quá, phải không? Mà ông là vương bậc vương tôn quý tộc mà bỏ ra đi, chứng tỏ một sự từ bỏ, phải có một sự giác ngộ rất là cao. Và rất là những cái năm đầu tiên ông xuất gia rất là tinh tấn, mà cuối cùng cũng vì một cái tham vọng, cũng kẹt trong tham vọng, và từ tham vọng không thỏa mãn mà nhất quyết giết hại. Mà giết hại ai? Giết hại bậc đạo sư của mình, giáng giết mình thì ghê hơn. Và một nguyên nhân thứ ba để cho lòng sân của mình nó nổi lên, đó là mình nhiệt tình mà làm việc thiện, làm việc tốt nhiều quá cũng nổi lên lòng sân. Quý vị biết Abdullah không? Có biết Abdullah là gì không? Abdullah là thế giới suốt ngày đi đấu tranh với nhau, những con người suốt ngày chỉ biết đấu tranh, sân hận và đấu tranh với nhau. Và cái tâm sân của mình, có những người nhiệt tình á, làm cúng dường cho chùa và đôi khi á, nó bị trở ngại cái gì đó, ai làm trở ngại gì là nổi nóng lên. Rồi có những người ai làm gì đó mặt mình không quan tâm, mình nghĩ như vậy là mình không có sân. Ví dụ như bây giờ Phật tử ai đấy, ví dụ có ngày lễ Phật đản đến Phật tử đến chùa, ai cũng công quả làm việc ồ ạt hết. Có những người trong lúc làm việc sơ sẩy như thế nào là cái huynh đệ thấy bực quá, rầy mình, phải không? Rầy mình rất bực tức. Nói anh làm sao mà kỳ quá, làm sao mà để cho nó hư hại này kia của chùa này kia đó. Nhưng mình chê nó, người đó tu hành sân lắm, phải không? Còn mình không làm gì hết, chắc ăn bóng được phòng ngủ, còn hết sân. Không quan tâm tới nữa. Như vậy có hay không? Cái sân nó biểu hiện với hai hình thức. Nếu như nhiệt tình thì mình sẽ nổi nóng, nổi nóng. Còn nếu như tiêu cực là sao? Bất mãn làm lơ, cũng là một hình thức sân. Và điều này chúng tôi ngày xưa cũng có những trường hợp này rồi. Có những huynh đệ của chúng tôi đó, huynh đệ làm sai điều gì trong có ý kiến, có ý kiến rụng rầy đó, có ý kiến đó càng nhằn đó, mà huynh đệ người ta nhiều khi cái lời nói của vị này nó không được êm ái lắm, cho nhiều người không muốn nghe, bỏ người ta nói mà cứ giận, lời nói nó không xuất phát từ lòng từ, khó cảm phục người khác. Và cái của chúng tôi có được huynh đệ cái mỗi lần động là nói dạy những điều đúng chứ không phải là sai, nhưng mà nói từ cái tâm nóng bức, cái tâm đầy lửa sân, thành ra nó không cảm ứng, huynh đệ không ai nghe theo. Cho nên là ông mới đưa ra một phương châm để sao tới buổi nay trở đi tôi tỉnh cậu không nói nữa, ai muốn làm gì đó thì làm. Mà mình thỉnh thoảng cũng vậy, về nhà đi chùa về nhà nhìn con cái nó làm bực bội quá la nó mãi nó không nghe, còn thì ra từ nay trở đi không nói tụi bay muốn làm gì, kệ tụi bay, cũng chết kệ tụi bay, sống kệ tụi bay, tao không quan tâm nữa. Đây cũng là biến thái từ lòng sanh mà ra, mà lòng sanh nó biến thái dưới hình thức tiêu cực là bị ra bất mãn. Những người bất mãn là những người sanh nó không phải là hay không. Ví dụ như bây giờ mình làm bậy gì đó, mình làm sai điều gì đó, vấn đề rầy rà mình. Nếu như mình là một con người biết hướng thiện, biết sửa đổi, mình sửa đổi. Nhưng mà có những người ra bản ngã lớn quá, người ta nói không thèm nghe. Mà bản ngã lớn thì ra lửa sanh phải lớn. Trên quân đệ nói mình biết, ai cũng mới cũng chê mình hết, cũng rầy rà mình hết, mình tức quá thì ra không chơi nữa, từ nay trở đi không quan tâm tới người nữa, không chơi nữa, không nói nữa, không giao tiếp nữa, thậm chí là không đi chùa này nữa, chơi với nhóm khác hay nơi. Mình tưởng những người đó hay không phải sao, không chửi ai hết, mình không biết chửi ai. Nhưng mà lửa sanh ta có ở người đó mà biểu hiện dưới dạng tiêu cực. Ở đây để chúng ta thấy, những người bất mãn, những người đó lửa sanh cũng nhiều. Cho phải đến đâu. Và quý vị thấy rằng khi mình nóng nảy, mình đẹp làm sao? Đúng không? Trong nhân quả người ta nói rằng nếu người nào mà tâm tánh thường nóng nảy thì sao? Chắc chắn đầu hai kiếp sau thân tướng sẽ xấu xí. À, mình ở đây ai cũng đẹp hết, ai đẹp chắc chắn phải có chút lòng từ nào đó rồi. Phải không? Mình có lưỡi sân mà không biết, chắc mình có lẽ có lòng từ nhiều lắm, cho nên nhìn ai cũng đẹp giống giống Phật hết. Sư Tâm Nhất Hạnh có cái câu thơ nói về cái sân, cái thái độ sân như thế này. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơ. Cái này quý vị mỗi lần sân lên nhớ câu này. Cái giận làm tôi xấu, đọc câu này tới soi gương lúc đó nhìn mặt làm đẹp tôi xấu. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, giận ai biết như vậy, giận là xấu chứ cười cái thì tư lên cái giống Phật liền. Và khi mình mỉm cười là sao? Phải quay về thủ hộ ý. Thủ hộ là gì? Là giữ gìn cái ý của mình. Từ quán không buông lơ là quán từ bi không lơ là. Cho nên cái người mà thường hay sân, thường hay sân thì hiện đời này đã có cái thân tướng Atula hiện ra rồi. Quý vị có thấy không? Mình khi mình sân ra mặt mình đỏ, một là đỏ, hai là tái, ba là gì? Là xanh. Vâng, thứ tư là gì? Tím. Cái chuyện cứ tím luôn nè. Phải không? Tím. Rồi xong rồi, mắt mình đỏ lên, phải không? Miệng mình sao? Nói lắp bắp, nói không được, giận quá, nói không nổi. Muốn nói mà nói không được, giận quá, phải không? Giận quá. Tim gan, tim mình tăng nhịp lên, lửa để thoát từ dưới lòng ngực, mình đưa lên đầu, phải không? Phải không? Lúc nào quý vị nhớ, quý vị có nhớ một câu là cái gì vậy làm tôi xấu thì chạy qua giò cái gương lúc đó nhìn mình xấu hay đẹp. Thường mà quý nữ Phật tử đi đâu hay mang cái gương soi túi xách lên rồi vào lấy là soi lên lúc đó lấy là soi nhìn đẹp lắm á. Rồi cho nên mình cái thái độ thật sự ra cái hình tướng của người giận nhìn không giống ai được á, phải nói chỉ có giống một thứ đó là giống Atula thôi. Mình nhìn cái Atula mà vẽ những cái con quỷ la sát đồ ở trong những cái bức tranh mà bị gục rồi ha, những cái loài ngạ quỷ rồi mình nhìn bức tranh đó lúc mình giận cũng đang ná giống 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 vậy. Cho nên là mình nhớ mình biết cái bạn đừng bao giờ giận, cười nó lâu già hơn, nó đẹp hơn, đừng có dài mà sao nhăn nhó hoài nó mau già là một cái xấu là ai, phải không? Cười như đứa bằng ngoài nhờ gì mà trẻ. Ở đây mà ai mà trẻ mà đẹp nhiều là chứng tỏ người đó biết sân cười nhiều. À, mình tu là với những người tu riết á, từ mình tu, cái quan trọng của mình là từ cái tu mình cẩn thận. Mình tu mình làm cái gì mình sợ tội, sợ lỗi, cho nên mình cẩn thận, mình giữ gìn. Cho nên ai làm cái gì một chút là ra bực bội. Làm như thế này là không được, có tội. Làm như thế kia không được, có tội. Thấy cái gì cũng có tội, cái lỗi hết, cho nên mình khó chịu cả ngày. Mà thậm chí có những người bực bội, ngay với bản thân mình cũng bực bội, chứ đừng nói gì tới người khác. Cho nên thành cái người đó, quý vị nhìn thấy tu càng ngày ra cái mặt mới on rồi. Làm đệ tử hoặc tu hoài cũng có qua hai tướng tốt, không giống Đức Phật, lên nửa tướng cũng không giống nổi nữa. Cho nên mình mà muốn điều này thì chúng ta phải có cái nhất ấy, là phải làm sao mình phải làm chủ được cái lửa sanh trong mình, làm chủ được, phải điều phục được đó. Cho nên cái người á, cái người mà khi gặp nghịch cảnh không biến đổi sắc mặt, không biến đổi sắc mặt, buồn vui đến với người ta không biến đổi sắc mặt, luôn luôn điềm đạm, những người đó để thể hiện ra có một công phu tu tập đúng đắn và sâu sắc. Những người này, quý vị thấy những người đó, gia đình mình có người thân mất chẳng hạn, người ta có khóc, chắc chắn mình phải có buồn, khóc cha mẹ anh em, nhưng mà mình có khóc một chút xíu nào đó là mình kịp mình tỉnh lại, kịp mình tỉnh lại, bình tĩnh. Cái họ khóc là bình tĩnh, cái không đến phải cái buồn. Sao có những người con chết, chồng chết rồi, đến nỗi mà khi chôn nhảy xuống huyệt rồi chết theo. Mình đây Phật tử đừng có làm điều đó, coi không được. Cho nên cái người mà khi gặp được cảm chuyện buồn, chuyện vui mà bình tĩnh, điềm đạm, bình thản, để chứng tỏ người này tu tập phương pháp tu tập đúng đắn và công phu tu tập rất là nghiêm mặt và sâu sắc. Thậm chí có những người chửi mình, mắng mình cũng có giận, cũng có nóng, cho nên không có. Nhưng mà khi người đã qua rồi 50 phút sau, nó lại đi lần và lại trở lại. Thì quý vị, nếu quý vị cảm nhận được điều đó, thì quý vị biết rằng công phu tu tập, cái phương pháp tu tập của mình ấy, là tu tập đúng phương pháp và tiếp tục tiến lên. Còn nếu như mình tu tập mà ai mới nói mình một chút xíu mà thấy đường đường lửa xanh đường đường lên, là sao? Miệng mình nó muốn ăn, muốn mắng người ta là biết rồi. Là thứ nhất là phương pháp tu tập là chưa đúng, thứ hai là sao? Sự tu tập của mình sao? Chưa chín chắn, chưa sâu sắc. Và quý vị biết rằng nói về tấm gương nhẫn nhục, điềm tĩnh thì phải nói là không ai qua ông cha của mình hết, Đức Phật của mình tuyệt vời hết. Hãy quý vị thôi, không ai qua Đức Phật mình hết, mà không phải đến cái kiếp hiện tại này, mà từ những kiếp lâu xa chúng tôi đọc trong những cái chuyện kinh bổn, bổn sanh bổn sự nói về phi thân Đức Phật, mình phải nói là thấy quá tuyệt vời. Chứ đừng nói cái kiếp hiện tại đi, thì tất nhiên rồi, Đức Phật đã tức giữ những cái thánh hạnh, những cái hạnh để làm từ vô lượng kiếp đến rồi, thì kiếp này dĩ nhiên là tuyệt vời rồi. Chúng tôi nhớ trong một cái kiếp truyền thân Đức Phật, chúng ta là một vị đạo sĩ, trong cái chuyện vua Ca Lợi, vua Ca Lợi Vương. Vua Ca Lợi Vương này rất muốn ham săn bắn, và bữa nọ ông đi săn bắn trong rừng, ông ngủ trưa trong rừng. Khi ông tỉnh dậy, ông nhìn thấy thê thiếp binh lính cận thần của mình, không có một người nào hết. Kêu người hầu lao vương nước người ta rửa mặt, không thấy ai hết. Kêu quân sĩ cũng không ai hết. Và ông đi đến, ông mới tìm đến, thấy cái gốc cây và có một vị đạo sĩ ngồi đó và đứng đứng nghe tiếng hầu cận của mình. Em vị này đang kiên quan. Quý vị thấy như mình có nổi nóng không? Nổi nóng quá rồi chứ. Và cái con mình ngủ dậy thì không thấy đâu hết, chạy đi đâu chơi, đi qua xóm, qua TV là cũng nổi nóng rồi. Thì ông này cũng vậy. Một vị vua mà muốn ai chết là người đó phải chết. Mà binh lính quân sĩ nghe tiếng của mình, trong lúc mình ngủ dậy không ai hầu hạ hết, đi nghe trong đạo sĩ này biết mắt. Vì quá nóng giận như vậy, cho nên ông hỏi như thế này: này đạo sĩ kia, ông tu cái tà pháp gì mà dụ dỗ người những người hầu cận của ta? Thì Tùy Phan Đức Phật lúc đó là một vị đạo sĩ. Và vị đạo sĩ này, thì người đạo sĩ có nói thế này: tôi tu pháp nhẫn nhục. Ông nói tu pháp nhẫn nhục là như thế nào, gọi là nhẫn nhục? Ông nói tu pháp nhẫn nhục là khiêm hạ tôn trọng mọi người. Người khác có làm điều gì bất lòng, người khác có tổn hại điều gì, không bao giờ giận dỗi người đó. Và vô cai lợi muốn tức quá, tưởng là người này nói như vậy chưa chắc đã làm được điều đó, hay là ông này chỉ là mỹ ngôn mà thôi, mới rút gươm ra chém rớt một cái lỗ tai bên của vị đạo sĩ này. Và vị đạo sĩ này vẫn ngồi im lặng, máu chảy ướt cả áo, vẫn ngồi im lặng. Ông vua cao lượng nghĩ là cái người này có bạc cục gì đây, thế làm sao sức chịu đựng con người như vậy, và ông tiến tới ông rút gươm ra chém rơi cả hai cánh tay. Vị đạo sĩ này vẫn ngồi tĩnh tọa. Thì vua cao lợi lúc đó máu đã chảy ra ướt cả cái chỗ ngồi, thì những cái lòng lưỡi nóng không, nó tự nhiên nó hại xuống đó. Chỗ ngồi ông thấy thế này: ông tu như ông tu nhẫn nhục như vậy, khi ta chém lỗ tai vào tay của ông có nổi sân không? Thì là vị đạo sĩ nói là: tôi không bao giờ nổi sân. Thì vua cao lợi vương nói như này: làm sao để biết được ông có sân hay không? Thì vị đạo sĩ nó mới đưa bàn tay lên hướng phát nguyện thế này: nếu như tôi có một niệm mà móng tâm sân ở trong tâm á, sai với lời nói của tôi thì cho thân của tôi lỡ nói cho đến chết. Còn nếu như thân của tôi vẫn điềm đạm, vẫn điềm tĩnh và tràn đầy lòng từ bi, thì cho những vết thương và tay chân của tôi trở lại như cũ. Thì khi vừa nói xong, tay chân liền trở lại thành lành như cũ. Và vua Ca Lợi ngay lúc đó quỳ xuống phụ phục và xin nhận là đệ tử. Nhưng mà ông này làm vua cũng còn tham. Khi ông xin vị đạo sĩ này làm đệ tử xong, ông nói vậy: nếu mai sau này ngài có thành đạo thì ngài phải đổ cho tôi là trước nhất hết. Ông này cũng còn tham. Và tùy hiện thân của Ca Lợi vua là ngài Kiều Đại Như, cho nên sau này đổ Kiều Đại Như là trước nhất. Nhưng mà tham điều đó cũng được, mình có tham điều đó không ai hết. Thì để cho mình thấy rằng nói về sự nhẫn nhục thì không ai qua vì cha của chúng ta. Và nhờ cái tôn nhẫn nhục và tràn lại đầy lòng từ bi đó, cho nên nó góp phần tạo gì? Cái thân tướng hảo, 32 chức tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn chúng ta. Cho nên giống như mình thì chắc không có được cái tướng nào đâu, phải không? Và đồng thời cái nhân quả của việc mà của cái lòng sân, cái hậu quả của cái lửa sân thì không lường được. Một lời nói sân có thể sân thiêu rụi cả cái công phu của mình. Từ hồi đó bây giờ mình công phu nghiêm túc, nhưng mà lúc nào đó người ta, mình vì người nào đó chọc cho mình nổi nóng, mình nói một lời mắng nhiếc, một lời chê bai nào đó, có thể hủy hoại cả cái công phu tu tập dài lâu của mình. Đồng thời một hành động xấu của mình có thể hủy hại sao cả một quá trình công đức mình gây từ hồi nào đến giờ, từ tiền kiếp đến giờ, đủ khả năng thiêu rụi hết. Cho nên người ta có câu là sao: một đốm lửa xanh thiêu rụi cả rừng công đức. Cho nên nói về hậu quả của xanh thì không lường được, không bao giờ lường hết được. Cho nên chúng ta phải tu tập để diệt trừ. Diệt trừ thì mình nói hơi xa xôi, hay là điều thôn và sao làm chủ được cái lửa sân trong mình, trong tâm của mình. Và muốn điều phục được thì mình phải biết nguyên nhân là khởi lên. Và như nguyên nhân chúng tôi đã trình bày, mình muốn trị giúp một căn bệnh nào thì mình phải biết nguyên nhân phát bệnh của nó là do đâu. Nguyên nhân do cái tâm ngã mạn của mình, do bản ngã của mình lớn mà mình sanh. Cho nên mình ha, luôn luôn khiêm hạ trước mọi người. Mình có biết điều gì nhiều hơn người khác thì cũng đừng bao giờ cho rằng mình hay. Mình hiểu biết nhiều hơn bạn bè mình thì mình biết là sao? Mình may mắn hơn. Mình có điều kiện sao? Gần thầy, gần bạn, gần những người giỏi giang, cho nên mình mới biết nhiều. Mỗi lần mình có một tí gì hiểu biết hơn người khác, mình hiểu rằng là sao? Do mình may mắn, không phải do mình hay. Nếu như bạn mình cũng gần gũi những người thầy hay, những người bạn tốt như mình, thì cũng có thể bằng mình mà gì? Giỏi hơn mình. Mình tin vào điều đó mới được. Đừng bao giờ nghĩ là mình hay. Luôn luôn với con mắt nhìn mọi người là Bồ Tát, coi mọi người là Bồ Tát, chỉ biết là bao giờ nhìn lại mình cũng thấy mình là gì? Phàm phu. Đứng trước Phật bao giờ cũng thưa với Phật rằng con là một kẻ phàm phu nhiều tội lỗi. Vậy sao? Ngu muội. Phải có cái tâm khiêm hạ như vậy thì mới có khả năng làm chủ được lòng sân. Và khi xúc chạm lỡ có ai người ta nói mình ngu, chê mình là dở, chê mình là tệ thì sao? Mình cũng không buồn tại sao? Tự mình nghĩ mình luôn luôn là mình thấy mình tệ như là mình, đúng không? Nhưng nếu như tất cả chúng ta ai cũng tu quay về nhìn lại nội tâm hành động lời nói của mình thì chắc chắn người đó không bao giờ có bản ngã lớn, không bao giờ ngã mạn và không bao giờ coi thường ai hết. Hàng giờ muốn mình nhìn lại bản thân mình, trong tâm mình thì thấy ra trong tâm mình cũng có sân, trong tâm mình cũng có tham, đúng không? Nếu người nào có từng giờ từng phút tịnh tâm giữ chánh niệm, niệm niệm Phật và nhớ tới Phật mà nhìn lại nội tâm mình thì người đó không bao giờ tự hào và không bao giờ chê ai hết. Những người chê người khác là những người chỉ biết nhìn ra người khác mà không biết nhìn lại bản thân mình, không biết nhìn lại nội tâm mình. Một cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập giữ chánh niệm thường xuyên. Nhìn lại nội tâm giữ trách nhiệm là kéo dài, ví dụ như trách nhiệm thường xuyên, cái niệm Phật thường xuyên kéo dài, cái tâm mình nó mới điềm tĩnh được. Khi đối trinh trước những nghịch cảnh mình có đủ khả năng điềm đạt, đủ khả năng điềm đạt được. Cái thứ ba nữa là khi mình làm việc thiện mà gặp nghịch cảnh, đừng bao giờ vội thối ý, đừng bao giờ nổi nóng mà thối chí. Mình thối chí, mình không làm nữa, thứ nhất là sao? Những công đức tương lai mình sẽ không có cơ hội gây tạo. Nếu như có ai cản trở việc làm thiện của mình thì mình nghĩ là sao? Đây là nhân quả tiền kiếp mình đã từng sao? Ngăn trở người khác làm việc thiện, ngăn trở người khác tu tập, cho nên bây giờ mình làm việc thiện, mình tu tập bị nhiều chướng ngại. Đó. Và một điều nữa là sao? Mình phải thường xuyên sám hối. Thường xuyên sám hối, không phải lên trước bàn Phật sám hối đâu, và tự tâm mình hàng giờ hàng khắc phải sám hối. Khi nhìn tới trong ý nghĩ mình móng lên một ý niệm xấu nào thì mình sao? Ngay phút đó mình hướng tâm về mười phương Tam Bảo và sao? Con xin sám hối. Đây là tâm niệm tha, con từ vô lượng kiếp đến giờ con đã tha rồi, cho đến bây giờ con mới có ý niệm tha. Khi nổi lên ý niệm sanh, mình hướng về mười phương Tam Bảo sát, mười phương Tam Bảo sám hối ngay trong giờ phút đó. Đừng có đợi bây giờ đến trước Phật, đến trước Phật quên mất. Phải tự tâm sám hối từng giờ từng phút. Và cái điều cuối cùng nữa là sao? Mình phải tu tập lòng thương, lòng thương và lòng từ bi, thương tất cả mọi người và mọi loài. Mà muốn thương thì phải sao quý vị? Muốn có từ bi thì phải có gì? Phải có trí tuệ mới có từ bi được. Không có trí tuệ không có từ bi đâu. Phải có trí tuệ. Nếu chưa có trí tuệ thì tình thương đó là tình thương cấu diễn, tình thương nhất thời mà thôi. Ví dụ như mình ra đường mình gặp cái người nào đó nhìn ăn nói dễ thương, khuôn mặt cũng dễ thương, đi đứng cũng dễ thương, nào mình thấy mình thương liền, phải không? Nhưng mà sao ở gần người đó vài ba bữa sao thấy người này xấu quá, không thương được lại nữa. Thì cái lòng thương đó là lòng thương do cảm giác, lòng thương đó không phải là do trí tuệ mà thấy. Khi người nào đó mắng mình mà mình có trí tuệ mình hiểu sao, lúc người đó mắng mình thì người đó đang sân, mà đang sân là sao? Người đó đang đau khổ, đúng không quý vị? Đang sân người đó có đau khổ không? Đau khổ, phải thấu hiểu điều đó. Người đó đang đau khổ thì mình nên thương hay là nên ghét? mình nên thương, mình nên dùng những lời từ ái, những lời từ bi mà nói cho người ta hạ đúng. Chứ đừng người đó nóng nảy rồi nó nói rồi mình cũng nóng lên, mình thấy mình nóng quá, chọc trúng chỗ đau của mình nóng lên rồi nha, mình cũng trả thù lại để làm người đó đau khổ thêm chút nữa. Người đó đau khổ nói lại lời cho mình đau khổ thêm chút nữa, hai người cùng đau khổ. Là cuối cùng dẫn đến là gì? Tình cảm hai người cùng mất, và đồng thời cái nặng nề tiếp sau, cái khẩu nghiệp hai người cùng mang đó. Cho nên mình phải tu tập lòng lòng thương, lòng từ. Muốn có từ thì mình phải có cái tâm thấu hiểu, phải có cái sự thấu hiểu thôi. Mình nhìn người nào đó than, người nào đó sanh, cái người đó sanh mình nghĩ là nếu nguyên nhân là người ta sanh, nếu mình đặt một hoàn cảnh người đó mình có sanh hay không, và lúc người đó đang sanh đang chịu, mình hiểu ra người đó đang đau khổ, người đó đang bị lửa địa ngục thiêu đốt người đó, phải thương người đó. Người nào mình đi chùa mà về nhà con mình là không cho mình đi, nó đi chùa làm cái gì, chồng mình vợ mình nói đi chùa làm cái gì, đi chùa có lợi ích gì, đi chùa gặp mấy ông thầy mấy sư cô có lợi ích gì đâu mà đi, thì mình đừng có giận, mình đừng cho người ta làm như vậy, nói như vậy là xúc phạm đến mình, xúc phạm đến thầy mình, xúc phạm đến đạo của mình, mà mình phải thương người đó. Tại vì sao? Chủng tử Phật pháp người đó ra quá yếu và tầm, và sao những lời nói đó nó sẽ dẫn người đó đi vào con đường đau khổ. Mình phải thương. Nếu như mình có con mắt thấu hiểu, có sự trí tuệ, một cái trí tuệ cỡ như bản thân chúng ta, chúng ta đủ khả năng nhìn thấu vào những điều đó. Mà nếu như chúng ta nhìn thấu hiểu được những điều đó, không bao giờ chúng ta nổi sân với ai, sẽ thương người đó nhiều hơn. Cho nên cái quan trọng nhất, muốn để làm chủ địa ngục được cái tâm sân, là phải tu tập tình thương hay là lòng từ, của lòng từ hay là tình thương theo cái phương pháp của Đức Phật dạy là điều quan trọng nhất. Còn những phương pháp kia đó là những phương pháp phụ thêm mà thôi đó. Quan trọng nhất là phải có tu tập lòng thương, và tu tập làm sao nhé, bản ngã của mình phải nhỏ lại. Đó là điều quan trọng để chúng ta hạn chế làm chủ được, điều phục được tâm sanh của mình. Như Đức Phật nói là đệ tử của Phật là giận không bao giờ qua đêm, giận tối đa là một đêm đó, sáng không sao là phải bỏ. Tất cả chúng ta đều biết rồi đó không? Thì hôm nay chúng tôi trong cái khoảng thời gian cũng có hạn, chúng tôi mang cái đề tài điều phục tâm sanh đến toàn thể quý vị, ngưỡng cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn tu tập tinh tấn, phát triển lòng từ, tiêu diệt được cái tâm sanh và đạt được cảnh giới thanh tịnh và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Ha ha ha.